Chương 13. Thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử.
Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử. 1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các loại vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau. A. Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ Luật này, thì thời hạn là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. B. Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ Luật này, thì thời hạn là 2 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại, khách quan, thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 2 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này và không quá 1 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản này. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của tòa án có hiệu lực pháp luật. 2. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. A. Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ Luật này. B. Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác. C. Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng. D. Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án. D. Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ Luật này. E. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. G. Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ Luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn. H. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ Luật này. 3. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 điều này, tùy từng trường hợp, thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây. A. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. B. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. C. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. D. Đưa vụ án ra xét xử. 4. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 2 tháng. Điều 204. Lập hồ sơ vụ án dân sự. 1. Hồ sơ vụ án dân sự bao gồm đơn và toàn bộ tài liệu, chứng cứ của đương sự, người tham gia tố tụng khác, tài liệu, chứng cứ do tòa án thu thập liên quan đến vụ án, văn bản tố tụng của tòa án, viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án dân sự. 2. Các giấy tờ tài liệu trong hồ sơ vụ án dân sự phải được đánh số bút lục, sắp xếp theo thứ tự ngày, tháng, năm. Giấy tờ tài liệu có trước thì để ở dưới, giấy tờ tài liệu có sau thì để ở trên, và phải được quản lý, lưu giữ, sử dụng theo quy định của pháp luật. Điều 205. Nguyên tắc tiến hành hòa giải. 1. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ Luật này, hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn. 2. Việc hòa giải được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây. A. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận giữa các đương sự, không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp với ý chí của mình. B. Nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Điều 206. Những vụ án dân sự không được hòa giải. 1. Yêu cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước. 2. Những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội. Điều 207. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được. 1. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt. 2. Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng. 3. Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự. 4. Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải. Điều 208. Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 1. Thẩm phán tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự. Trước khi tiến hành phiên họp, thẩm phán phải thông báo cho đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về thời gian, địa điểm tiến hành phiên họp và nội dung của phiên họp. 2. Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không được tiến hành hòa giải được theo quy định tại Điều 206 và Điều 208 của Bộ Luật này, thì thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà không tiến hành hòa giải. 3. Đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên, trước khi mở phiên tòa kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự, thì thẩm phán, thẩm tra viên được chánh án tòa án phân công phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp. Khi xét thấy cần thiết, thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý về trẻ em, về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án. Đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, thẩm phán phải lấy ý kiến của con chưa thành niên, từ đủ 7 tuổi trở lên. Trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý, nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, chứng kiến, tham gia ý kiến. Việc lấy ý kiến của con chưa thành niên và các thủ tục tố tụng khác đối với người chưa thành niên phải đảm bảo thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên, bảo đảm quyền, lợi ích, hợp pháp, giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên. Điều 209. Thành phần phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 1. Thành phần tham gia phiên họp gồm có: A. Thẩm phán chủ trì phiên họp. B. Thư ký tòa án ghi biên bản phiên họp. C. Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự. D. Đại diện tổ chức, đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu cầu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động. Trường hợp đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động không tham gia hòa giải thì phải có ý kiến bằng văn bản. D. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, nếu có. E. Người phiên dịch, nếu có. 2. Trường hợp cần thiết, thẩm phán yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên họp. Đối với vụ án về hôn nhân và gia đình, thẩm phán yêu cầu đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia phiên họp. Nếu họ vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp. 3. Trong vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt, nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành phiên họp và việc tiến hành phiên họp đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt, thì thẩm phán tiến hành phiên họp giữa các đương sự có mặt. Nếu các đương sự đề nghị hoãn phiên hòa giải để có mặt tất cả các đương sự trong vụ án, thì thẩm phán phải hoãn phiên họp. Thẩm phán phải thông báo về việc hoãn phiên họp và việc mở lại phiên họp cho đương sự. Điều 210. Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 1. Trước khi tiến hành phiên họp, thư ký tòa án báo cáo thẩm phán về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được tòa án thông báo. Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia, phổ biến cho các đương sự về quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của bộ luật này. 2. Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hỏi đương sự về những vấn đề sau đây. A. Yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập, những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất, yêu cầu tòa án giải quyết. B. Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho tòa án và việc gửi lại tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác. C. Bổ sung tài liệu, chứng cứ, yêu cầu tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ, yêu cầu tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. D. Những vấn đề khác mà đương sự thấy cần thiết. 3. Sau khi các đương sự đã trình bày xong, thẩm phán xem xét các ý kiến, giải quyết các yêu cầu của đương sự quy định tại khoản 2 điều này. Trường hợp người được tòa án triệu tập vắng mặt, thì tòa án thông báo kết quả phiên họp cho họ. 4. Thủ tục tiến hành hòa giải được thực hiện như sau. A. Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. B. Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện, những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án, nếu có. C. Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố, nếu có, những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản đối của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án, nếu có. D. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn, trình bày yêu cầu độc lập của mình, nếu có, những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn, những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án, nếu có. D. Người khác tham gia phiên họp hòa giải, nếu có, phát biểu ý kiến. E. Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày hết ý kiến của mình, thẩm phán xác định những vấn đề về các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất. G. Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất. Điều 211. Biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 1. Thư ký tòa án phải lập biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản về việc hòa giải. 2. Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp. B. Địa điểm tiến hành phiên họp. C. Thành phần tham gia phiên họp. D. Ý kiến của các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự về các nội dung quy định tại khoản 2, điều 210 của bộ luật này. D. Các nội dung khác. E. Quyết định của tòa án về việc chấp nhận, không chấp nhận các yêu cầu của đương sự. 3. Biên bản về việc hòa giải phải có các nội dung chính sau đây. A. Các nội dung quy định tại điểm A, B và C, khoản 2, điều này. B. Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. C. Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất. 4. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia phiên họp, chữ ký của thư ký tòa án ghi biên bản và của thẩm phán chủ trì phiên họp. Những người tham gia phiên họp có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên họp, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm chỉ. 5. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án dân sự, thì tòa án lập biên bản hòa giải. Biên bản này được gửi ngay cho các đương sự tham gia hòa giải. Điều 212. Ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 1. Hết thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một thẩm phán được chánh án hòa giải phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và viện kiểm sát cung cấp. 2. Thẩm phán chỉ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 3. Trong trường hợp quy định tại khoản 4, điều 210 của bộ luật này mà các đương sự có mặt thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, thì thỏa thuận đó có giá trị đối với những người có mặt và được thẩm phán ra quyết định công nhận nếu không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt. Trường hợp thỏa thuận của họ có ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt, thì thỏa thuận này chỉ có giá trị và được thẩm phán ra quyết định công nhận nếu được đương sự vắng mặt tại phiên hòa giải đồng ý bằng văn bản. Điều 213. Hiệu lực của quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 1. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và không được kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 2. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội. Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 1. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. B. Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật. C. Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế. D. Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án. D. Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của tòa án mới giải quyết được vụ án. E. Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. G. Theo quy định tại Điều 41 của Luật Phá sản. H. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và viện kiểm sát cung cấp. Điều 215. Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 1. Tòa án không xóa tên vụ án dân sự bị tạm đình chỉ giải quyết trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý số và ngày, tháng, năm của quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự đó. 2. Tiền tạm ứng án phí, lệ phí mà đương sự đã nộp được gửi tại kho bạc nhà nước và được xử lý khi tòa án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. 3. Trường hợp tạm đình chỉ theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 214 của bộ luật này thì trước khi tạm đình chỉ, chánh án tòa án đang giải quyết vụ án phải có văn bản đề nghị chánh án tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định tại Điều 221 của bộ luật này. Trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của tòa án, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời. Hết thời hạn này mà cơ quan có thẩm quyền không có văn bản thì tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 4. Trong thời gian tạm đình chỉ giải quyết vụ án, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết vụ án. Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại khoản 1 điều 214 của bộ luật này, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn đến vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết. 5. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Điều 216. Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày lý do tạm đình chỉ giải quyết vụ án quy định tại Điều 214 của bộ luật này không còn, thì tòa án phải ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự và gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, viện kiểm sát cung cấp. Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án kể từ khi ban hành quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự. Điều 217. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây. A. Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế. B. Cơ quan, tổ chức bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào thừa kế, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó. C. Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan. D. Đã có quyết định của tòa mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó. D. Nguyên đơn không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của bộ luật này. Trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản và chi phí tố tụng khác theo quy định của bộ luật này, thì tòa án đình chỉ việc giải quyết yêu cầu phản tố của bị đơn, yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. E. Đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết. G. Các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 192 của bộ luật này mà tòa án đã thụ lý. H. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, thì giải quyết như sau. A. Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. B. Bị đơn không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu phản tố thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bị đơn trở thành nguyên đơn trở thành bị đơn. C. Bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không rút hoặc chỉ rút một phần yêu cầu độc lập, thì tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người nào bị khởi kiện theo yêu cầu độc lập trở thành bị đơn. 3. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu. Trong trường hợp này, tòa án phải sao chụp và lưu lại để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và viện kiểm sát cung cấp. 4. Đối với vụ án được xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm sau khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm mà tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, thì tòa án đồng thời phải giải quyết hậu quả của việc thi hành án, các vấn đề khác có liên quan, nếu có. Trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, thì việc đình chỉ giải quyết vụ án phải có sự đồng ý của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điều 218. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 1. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, đương sự không có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết lại vụ án dân sự đó. Nếu việc khởi kiện vụ án sau không có gì khác so với vụ án trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 192, điểm C, khoản 1, điều 217 của bộ luật này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm A và điểm B, khoản 1, điều 217, hoặc vì lý do nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt theo quy định tại điểm C, khoản 1, điều 217 của bộ luật này, thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước. 3. Trường hợp tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do người khởi kiện, rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện quy định tại điểm C và trường hợp khác quy định tại các điểm D, D, E và G, khoản 1, điều 217 của bộ luật này, thì tiền tạm ứng án phí mà đương sự đã nộp được trả lại cho họ. 4. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Điều 219. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 1. Trước khi mở phiên tòa, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án dân sự có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 2. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Điều 220. Quyết định đưa vụ án ra xét xử. 1. Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm ra quyết định. B. Tên tòa án ra quyết định. C. Vụ án được đưa ra xét xử. D. Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện quy định tại điều 187 của bộ luật này, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. D. Họ, tên thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, họ, tên thẩm phán, hội thẩm nhân dân dự khuyết nếu có. E. Họ, tên kiểm sát viên tham gia phiên tòa, họ, tên kiểm sát viên dự khuyết nếu có. G. Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa. H. Xét xử công khai hoặc xét xử kín. I. Họ, tên người được triệu tập tham gia phiên tòa. 2. Quyết định đưa vụ án xét xử phải được gửi cho đương sự và viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo quy định tại khoản 2 điều 21 của bộ luật này, thì tòa án phải gửi hồ sơ vụ án cùng quyết định đưa vụ án ra xét xử cho viện kiểm sát cung cấp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Viện kiểm sát phải nghiên cứu và trả lại hồ sơ cho tòa án. Điều 221. Phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 1. Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải quyết vụ án dân sự có dấu hiệu trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, thì tòa án thực hiện như sau. A. Trường hợp chưa có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì thẩm phán được phân công giải quyết vụ án báo cáo và đề nghị chánh án tòa án đang giải quyết vụ án có văn bản đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản vi phạm pháp luật. B. Trường hợp đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc vụ án đang được xem xét tại phiên tòa hoặc đang được xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thì hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa theo quy định tại điểm E, khoản 1, điều 259 của bộ luật này và báo cáo chánh án tòa án đang giải quyết vụ án có văn bản đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản vi phạm pháp luật. 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của chánh án tòa án cấp dưới, thì chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phải xem xét và xử lý như sau. A. Trường hợp đề nghị có căn cứ thì phải ra văn bản kiến nghị gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và thông báo cho tòa án đã đề nghị để ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. B. Trường hợp đề nghị không có căn cứ thì phải ra văn bản trả lời cho tòa án đã đề nghị để tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 3. Cơ quan nhận được kiến nghị của tòa án về việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm giải quyết như sau. A. Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, bị kiến nghị xem xét thì trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nhận được kiến nghị của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan đã ban hành văn bản đó phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho Tòa án Nhân dân tối cao. Nếu quá thời hạn này mà không nhận được văn bản trả lời thì tòa án áp dụng văn bản có hiệu lực cao hơn để giải quyết vụ án. B. Trường hợp kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật là luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ của Quốc hội thì thực hiện theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.